10 phút sự kiện luận bàn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long hiện đang nhanh hơn gấp nhiều lần so với nước biển dâng. Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, phần lớn diện tích của đồng bằng có thể sẽ nằm dưới mực nước biển vào cuối thế kỷ 21. Thông tin đáng chú ý này vừa được đưa ra tại một hội thảo về quản trị nước ngầm và sụt lún ở đồng bằng này được tổ chức mới đây. Mối quan hệ giữa khai thác nước ngầm và sụt lún là gì? Đâu là giải pháp để giảm tốc độ sụt lún hiện nay? Nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay cùng với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long và chuyên gia.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận rằng sụt lún là vấn đề cấp bách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, gây ra thiệt hại về cơ sở hạ tầng, mất đất, gia tăng lũ lụt. Chính khai thác nước ngầm là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng báo động này.
Mặc dù có nguồn nước ngọt dồi dào từ lưu vực sông Mekong, nhưng một nghịch lý là nguồn nước mặt sử dụng tại đồng bằng sông Cửu Long rất hạn chế. Việc khai thác nguồn nước ngầm vẫn tăng theo cấp số nhân từ cuối những năm 1990, với thể tích hơn 2.500.000 mét khối một ngày ở đồng bằng sông Cửu Long. Sự gia tăng phụ thuộc vào nước ngầm ở đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do giảm chất lượng nước mặt do thâm canh nông nghiệp, tăng cường sử dụng hóa chất và giảm khả năng tự làm sạch của các kênh, do các công trình cản trở làm yếu dòng chảy. Do đó, nguồn nước sử dụng được không phải lúc nào cũng đủ, đặc biệt là vào mùa khô. Dữ liệu của Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, hiện 40% tổng lượng nước ngầm được khai thác tại đồng bằng sông Cửu Long sử dụng cho sinh hoạt, 40% cho canh tác nông nghiệp và 20% cho sản xuất công nghiệp.
Để làm rõ hơn tác động của việc khai thác nước ngầm tới sụt lún, lúc này chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xin chào anh ạ.
Xin chào anh Hoàng Ân và quý thính giả đang nghe đài ạ.
Thưa anh, chúng ta vừa nhìn vào bức tranh chung qua những thông tin vừa nêu. Anh có thể chia sẻ với thính giả cả nước một ví dụ thực tế cho thấy là nước ngầm đang bị khai thác quá mức ở khu vực ạ?
Một thống kê cho thấy chỉ có 22% người dân ở khu vực nông thôn thì sử dụng hệ thống nước tập trung, trong khi đó thì có tới 78% thì sử dụng cái nguồn nước ngầm. Với cái việc mà sử dụng nguồn nước ngầm lớn như hiện nay cũng đang là cái nguyên nhân chính dẫn tới cái sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long. Như tại ở Cần Thơ thì sụt lún xảy ra nhanh hơn và thể hiện qua các tác động đến từ các cơ sở hạ tầng của thành phố ở cái mức độ mà người dân có thể cảm nhận được những thay đổi. Việc mà ở tại xã Khánh Bình Tây của huyện Trần Văn Thời, Cà Mau có 4 con đường ô tô có thể vào đến trung tâm nhưng mà sụt lún hết khiến cho cái xã này bỗng trở thành xã ốc đảo và các hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe cơ giới cũng bị bế tắc.
Chúng ta biết rằng là năm 2018 thì chính phủ đã ban hành nghị định 167 nhằm đưa ra các quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Anh đã tham dự hội thảo về quản trị nước ngầm và sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long mới đây. Qua ghi nhận các ý kiến tại sự kiện thì việc thực hiện nghị định này đến nay bộc lộ những bất cập gì thưa anh?
Tại cái hội thảo quản trị về sụt lún và quản lý nước dưới đất tại đồng bằng sông Cửu Long vừa mới được tổ chức thì các nhà khoa học đã nêu ra những vấn đề về thực hiện cái nghị định 167 của chính phủ về quản lý nguồn nước ngầm. Để thực hiện cái nghị định 167 thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã thúc đẩy việc lập kế hoạch và phân vùng hạn chế khai thác nước ngầm ở tất cả các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cái việc thực hiện nghị định 167 tại một số địa phương vẫn còn những cái bất cập. Các địa phương thì nêu vấn đề thiếu vốn, thiếu kỹ thuật. Bộ Tài nguyên và Môi trường thì giao nghị định 167 xuống địa phương thực hiện nhưng mà không giao kinh phí. Trong khi đó thì các sở thì Sở Tài nguyên Môi trường các địa phương thì không có kinh phí và không đủ năng lực để thực hiện cái việc này, đành phải thuê tư vấn. Ngoài ra thì vấn đề mà cấp phép khai thác nguồn nước ngầm thì cũng có nhiều cái bất cập. Nếu như mà dưới 3.000 mét khối một ngày thì địa phương cấp phép quản lý, nhưng mà trên 3.000 mét khối một ngày thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Có những cái trường hợp mà coi như là xảy ra một cái vấn đề gì đó thì địa phương không có thẩm quyền để mà xử lý cũng như là thu hồi những cái giấy phép mà do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.
Với tốc độ sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long như hiện nay thì sẽ đe dọa những diện tích trũng của đồng bằng, và việc khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát sẽ dẫn tới nguồn nước bị ô nhiễm và bị xâm nhập mặn. Theo quan điểm của anh, trong bối cảnh đó, việc đi tìm lời giải thuận thiên ở khu vực thì sẽ phải đối mặt với những thách thức gì ạ?
Vùng đồng bằng sông Cửu Long thì đang đối mặt với nhiều thách thức do tác động của biến đổi khí hậu. Quản lý và khai thác cái nguồn nước ngầm thiếu bền vững thời gian qua thì đã làm gia tăng thách thức về cái an ninh nguồn nước, các vấn đề mà sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn ngày càng trở nên nghiêm trọng, cùng với cái sự can thiệp ngày càng gia tăng và thiếu kiểm soát của những con người vào tài nguyên của cái vùng đất này đã làm thay đổi cái điều kiện tự nhiên của vùng, dẫn tới cái suy giảm đáng kể cái bản chất và cái độ bền vững của cái toàn đồng bằng. Chứng kiến cái tình trạng di dân từ vùng đồng bằng sông Cửu Long về các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã là cái vấn đề mà báo động và nhức nhối, hay như là những cái thách thức của cái dịch bệnh cũng như hạn mặn dự báo sẽ còn nghiêm trọng. Nhiều nông dân cái vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đã thay đổi cái những cái phương thức sản xuất thích ứng với những cái điều kiện của hạn mặn, thiếu nước sản xuất. Tôi có thể kể đến một vài cái mô hình đã mang lại cái hiệu quả kinh tế cho người dân, như kiểu là trồng dưa hấu trong những cái tháng hạn mặn và cho thu nhập gấp 3 đến 4 lần trồng lúa như ở Sóc Trăng, hay như là trồng màu chuyển đổi từ những cái vùng lúa kém chất lượng sang những cái vùng cây ăn trái ở Tiền Giang và Bến Tre. Thì một trong những cái tín hiệu mà có thể là sẽ mang lại những hiệu quả đối với cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, nếu như mà tới đây thì cái bản quy hoạch tích hợp của vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, tạo đà cho cái vùng đất này phát triển mạnh mẽ hơn. Thì khi đó thì các địa phương sẽ căn cứ vào đó để có những cái quy hoạch tổng thể về cái nguồn nước, cũng như là quy hoạch về những cái phát triển không gian đô thị, rồi quy hoạch về những cái vùng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, sẽ chuyển đổi những cái mô hình thích ứng với những cái điều kiện biến đổi khí hậu, sụt lún cũng như là sạt lở bờ sông, biến thách thức thành cơ hội và chủ động thích ứng với cái biến đổi khí hậu.
Xin cảm ơn anh Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long đóng góp khoảng 20% GDP cả nước. Hơn nửa sản lượng gạo toàn quốc được sản xuất tại vùng này, trong đó bao gồm 90% sản lượng gạo xuất khẩu, giúp cho việc đưa Việt Nam trở thành quốc gia lớn thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo. Khu vực này cũng chiếm phần lớn sản lượng thủy sản và hoa quả trên toàn quốc. Chính vì thế, việc tìm ra giải pháp giảm đà sụt lún cho toàn vùng đang là yêu cầu bức thiết trong bối cảnh hiện nay.
Chuyên gia lên tiếng.
Chuyên gia lên tiếng.
Trước những thách thức do sụt lún, nhiều chuyên gia cho rằng cần phải quản lý nước một cách hiệu quả, qua đó sẽ phân bổ không gian phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long và sẽ quyết định đến khu vực sinh thái, ngành nghề phát triển phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Để kiểm soát khai thác nước ngầm, vấn đề đặt ra hiện nay đó là cần tăng cường sử dụng nước mặt để thay thế, khôi phục các sông ngòi và hạn chế lúa vụ ba ở những vùng nguy cơ hạn mặn, thiếu nước sản xuất và thực hiện có hiệu quả Nghị định 167 của Chính phủ về quản lý nguồn nước ngầm. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, một chuyên gia độc lập về đồng bằng sông Cửu Long, nêu quan điểm.
Khai thác nước ngầm nó còn gây ra cái việc nhiễm mặn cho tầng nước ngầm. Cứ lấy 1 mét khối nước ngầm lên là sẽ có 13 mét khối nước ngọt dự trữ bị mất do xâm nhập mặn tự nhiên và bị hòa lẫn với nước ngầm. Nước là dự báo nếu như vẫn tiếp tục năm 2100 là chúng ta bị chìm dưới biển này, do khai thác nước ngầm. Nếu chúng ta giảm được khai thác thì chúng ta sẽ giảm được tốc độ sụt lún.
Bên cạnh đó, một vấn đề nữa cần đặt ra đó là quy hoạch tổng thể trong quản lý nước ngầm cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long thay vì quản lý theo từng tỉnh như hiện nay. Đây sẽ là một tiền đề quan trọng để hạn chế sụt lún đất trên toàn vùng. 10 phút sự kiện luận bàn đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.